Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiếng Việt dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cha dạy con. Những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ, có người xưa chinh phục ngồi mỏi mòn đợi chờ chinh phục. Hoa đã rồi lời ca vẫn còn.
Phan Bách và tiết mục Tiếng Việt Còn xin kính chào quý vị khách mời hôm nay là ông Nguyễn Vi Túy, chủ bút của báo Chiêu Dương, số báo có độc giả đông nhất tại nước Úc này. Lần đầu tiên là xin chào ông Nguyễn Vi Túy ạ. Dạ.
Chào anh Phan Bách và quý thính giả của đài SBS.
Sau một thời gian Covid mà thấy tiếng Anh vẫn còn khỏe, thứ hai đó là báo cũng ra đầy đủ thì chắc là cũng phong độ lắm phải không ạ?
Thưa anh, thì thật sự thì mình khỏe là vì mình không phải đi đây đi đó nhiều như hồi xưa. Nhưng mà cái quan tâm lo lắng của mình vẫn là cái đại dịch nó sẽ cầm chân của mình cũng như những người khác. Và cái điều đó nó cũng sẽ cái ảnh hưởng tới cái vấn đề phát hành của báo chí Việt ngữ tại Sydney nói riêng và Úc Châu nói chung thôi.
Dạ vâng, tiết mục Tiếng Việt Còn đã được quý thính giả theo dõi rất nhiều. Và hôm nay chúng tôi bước sang một lĩnh vực khác, đó là báo chí. Mà hiện giờ dường như Chiêu Dương là tờ báo Việt ngữ duy nhất tại Sydney. Thưa anh, có những điều cần phải nói về vấn đề ngôn ngữ, nhưng mà trước hết xin anh cho biết sinh hoạt báo chí hiện giờ của người Việt chúng ta nói chung như thế nào thưa anh?
Thưa anh phải dùng hai chữ đầu tiên nói với anh là bi đát. Bi đát có nghĩa rằng cái dịch bệnh Covid này, ngoài chuyện nó làm hư hại và phá vỡ nhiều các cái vấn đề khác, trong đó có vấn đề sức khỏe, vấn đề làm ăn và vấn đề sinh sống của nhiều người, thì một trong những cái lĩnh vực khác mà nó cũng tàn phá không kém, đó là việc hạn chế người đọc và cái người mua báo của báo chí Việt ngữ. Và điều đó như anh đã thấy trong 2 năm vừa qua, đã có rất nhiều các cái tờ báo Việt ngữ tại Úc Châu đã phải đóng cửa, phải đình bản. Cái điều đó nó cho thấy rằng cái mà cầm chân những cái người Việt của chúng ta ở trong nhà. Nói thật với anh thì tôi tin là đài phát thanh vẫn là một cái vũ khí hữu hiệu hơn cả báo chí trong cái giai đoạn này thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự thì mỗi lĩnh vực có một cái sắc thái riêng. Chẳng như là nhiều người thích vào ngày nào đó cuối tuần thì có thể cầm một cái tờ báo và nhâm nhi ly cà phê, vân vân. Đó là một thú vui mà có thể nói rằng nhiều người luôn luôn muốn được hưởng cái thú vui đó. Trở lại lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Việt thì thưa anh cũng đồng ý rằng ngôn ngữ tiếng Việt là có thay đổi. Nhưng mà một điểm mà người ta nhận thấy từ tuần báo Chiêu Dương và tiền thân là tuần báo Văn Nghệ, những cộng tác viên tại Việt Nam gửi bài thường dùng những văn phong của thời có thể nói là trước năm 75, ít khi dùng những cái từ mà có thể nói mới sau này. Cái nhận xét đó có đúng không thưa anh?
Thưa anh, như thế này, một số các cái cộng tác viên của chúng tôi ở trong nước á, thì chúng tôi chọn những cái người mà đã có những cái bề dày và có những cái sự sinh sống và gắn bó với cái nền văn học và báo chí trước năm 1975 tại Sài Gòn. Sở dĩ chúng tôi muốn duy trì cái chuyện đó là vì cái ngôn ngữ của người Việt tị nạn của chúng ta đó thì nó cũng đi từ cái miền Nam Việt Nam nó đi ra. Và một cái điều hiển nhiên đó mà chúng ta phải đối phó đó là cái ngôn ngữ của những người đi sau này, là những người ở trong nước, và những cái ngôn ngữ của những người mà sinh hoạt báo chí ở trong nước, họ đã ảnh hưởng rất lớn lên cái số người còn lại ở Việt Nam. Cái số người đó về sau này người ta cũng đã một số đã đến Úc, và điều đó nó cũng có làm ảnh hưởng tới một số các cái ngôn ngữ mà chúng ta thường hay nói rằng ngôn ngữ trước 75 và sau 1975. Tuy nhiên những người làm báo, tôi dùng những cái chữ như là những người làm báo kỳ cựu và lâu năm tại Úc mà còn sót lại ngày hôm nay như chúng tôi đó, thì chúng tôi vẫn cố gắng duy trì một cái loại ngôn ngữ mà trong sáng, dễ hiểu và nó không bị pha tạp lẫn bởi những cái ngôn ngữ thời đại mới hiện nay ở Việt Nam. Thí dụ như cái chuyện là viết tắt, viết ngắn hay là viết những cái chữ lóng mà khó hiểu và nó có thể gây ra một cái sự ngộ nhận lớn lao. Và kể cả nó gây ra một cái ngôn ngữ không, chúng tôi có thể dùng một cái chữ là nó không có trong sáng trong cái việc mà chúng ta truyền tải cái ngôn ngữ của chúng ta ở trên báo chí. Tại vì khi một cái ngôn ngữ của chúng ta nói thì có thể chúng ta còn sửa được, hoặc là hôm nay chúng ta nói thế này, ngày mai chúng ta nói thế khác. Nhưng mà riêng cái ngôn ngữ mà chúng ta đã truyền tải thành chữ viết mà đã in ở trên giấy thì rất là khó sửa đổi. Vì vậy cho nên chúng tôi thành thật mà nói rằng chúng tôi phải bỏ nhiều thời gian và nhiều công sức hơn để đọc lại cũng như là để trau chuốt lại mỗi khi mà có một cái bài viết từ trong nước hay chúng tôi sử dụng một nguồn tin nào, hoặc là ngay cả chúng tôi cũng vậy, cũng phải chỉnh sửa lại hoặc là phải đắn đo để mà chúng ta không dùng những cái ngôn ngữ mà có thể gây ra những cái tranh luận thế.
Dạ vâng thưa anh, ngoài những cái tin tức có thể nói rằng lấy từ nguồn ở Việt Nam, thỉnh thoảng có những từ mà có thể nói rằng từ mới của các ký giả, những nhà báo mới ở Việt Nam, những nhà báo trẻ tại Việt Nam đặt ra, và có thể nói rằng người ở ngoại quốc thì phải suy nghĩ đắn đo mới hiểu được. Thì thưa anh, có thể nói một điều là báo chí, nhất là tuần báo Chiêu Dương, đã đem lại món ăn tinh thần và cũng như là những cái phương tiện cho những thế hệ trẻ ở đây, hậu duệ ở đây học hỏi qua báo chí về dấu hỏi, dấu ngã và những lỗi chính tả. Và chúng tôi thấy một ưu điểm của Chiêu Dương là rất cẩn thận trong vấn đề này. Thành thử ra nhiều bạn trẻ cho rằng họ có thể học từ báo Việt ngữ tại Úc Châu này về vấn đề ngôn ngữ, chữ viết, vân vân. Chứ còn thực sự phát thanh thì chúng tôi không thế nào để mà dấu hỏi dấu ngã, mình cũng có những cái lên hoặc xuống nhưng mà không có rõ ràng cho những người học hỏi. Tôi nghĩ rằng anh đã bỏ ra khá nhiều thời gian để xem những lỗi chính tả cũng như là dấu hỏi dấu ngã ở trong tờ báo, thưa anh. Dạ.
Thưa anh Phan Bách, như thế này là những cái độc giả truyền thống của chúng tôi đó, từ những thập niên trước đó, thì phần lớn họ đã từ giã chúng tôi để mà tới một cái miền đất khác. Vì vậy cho nên chúng tôi ngày hôm nay đó, những cái người mà độc giả mới của chúng tôi đó, nó chiếm cái đa số. Trong đó có những người trẻ và những người đến từ Việt Nam. Điều đó nó cũng không có làm chúng tôi thay đổi cái lập trường. Đó là cái lập trường của chúng tôi là thứ nhất là về chính tả, và thứ hai là về cái ngôn ngữ, tức là cái chữ viết, văn phong, những cái đặc sắc trong sáng của ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng ở trên báo chúng tôi vẫn dùng và chúng tôi vẫn đề cập. Đó là một cái tiêu chuẩn đầu tiên của một bài viết hay là của một cái đoạn tin. Vì vậy cho nên đó là cái điều như lúc nãy tôi có nói với anh, đó là một cái sự khó khăn lớn lao cho những người làm báo sau cùng của chúng tôi ngày hôm nay. Tức là chúng tôi rất là cẩn trọng trong cái việc phổ biến một khi nó đã trở thành một cái bản in. Tại vì cái bản in thì chúng ta không có cái cơ hội để chúng ta chỉnh sửa hay là chúng ta nói lại. Nó rất là khó khăn, tại vì nó đã in trở thành giấy trắng mực đen rồi. Vì vậy cho nên là nếu mà một người bạn trẻ nào mà có cái khả năng đọc và viết tiếng Việt cũng như là đã có cái ngôn ngữ tiếng Việt từ Việt Nam mà đi ra nước Úc thì cái việc đọc những cái tờ báo còn hiếm hoi còn lại của nước Úc ngày hôm nay như tờ Chiêu Dương Nhật Hàn thì chắc chắn chúng tôi tin rằng nó sẽ bổ túc cho các bạn ấy rất nhiều về vấn đề văn phong cũng như về chính tả thế này.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trong tiết mục Tiếng Việt Còn này, chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, lĩnh vực nghiên cứu về ngôn ngữ cũng như về những địa hạt khác. Thì thưa anh, có một số cho rằng ngôn ngữ thay đổi theo thời gian và việc thay đổi đó nên chấp nhận theo cái quan điểm của người đó. Với anh, tiếng Việt mà có thay đổi đó, anh có thể chấp nhận trong những điều kiện như thế nào thưa anh?
Thì anh như thế này, cái ngôn ngữ là quả thật đó là một cái sự chấp nhận của đại đa số. Khi người ta dùng nhiều, khi người ta dùng quen thì sẽ trở thành cái ngôn ngữ chung của mọi người. Điều đó chúng ta không thể nào thoái thác được cái chuyện đó trong tương lai. Vì vậy cho nên chúng tôi chỉ còn cái khả năng sau cùng của những người còn sót lại của miền Nam Việt Nam, nhất là những người Bắc di cư ở Sài Gòn, những người làm báo mà muốn duy trì một cái ngôn ngữ trong sáng, thì chúng tôi cố gắng, chúng tôi làm lại, làm hết sức lực còn lại của chúng tôi. Còn cái chuyện trong tương lai có những cái ngôn ngữ mới, có những cái chữ viết mới, có những các cái từ mà chúng ta, thay vì chúng ta trước đây chúng ta gọi là chữ đó, mà ngày hôm nay ở Việt Nam gọi là từ đó, thì nó có những cái từ mới, thì đó là một cái sự chấp nhận của một cái đám đông mà chắc chắn những người còn lại như chúng tôi sẽ không còn khả năng khi chúng tôi không còn làm báo nữa, hoặc là chúng tôi đã qua đi, thì đương nhiên cái chuyện trong những ngày sắp tới hay là trong những năm sắp tới hay trong thập niên sắp tới thì cái chuyện đó chắc chắn nó sẽ thay đổi. Và chúng ta thật sự cũng vẫn cần những cái người có lòng, có tâm huyết với chữ Việt, tiếng Việt, để mà chúng ta có thể chỉnh sửa cái đó, để mà chúng ta uốn nắn và chúng ta tiếp tục cái chuyện đó, mặc dù có thể nó có những cái hạn chế bởi cái sự áp đảo của đám đông hay của những cái người làm văn hóa hay là làm báo chí ở Việt Nam. Nhưng mà như tôi nói với anh là chúng ta cố gắng làm những cái sức lực của chúng ta, còn lực bất tòng tâm hay là chúng ta không còn hiện diện ở trên cõi đời này nữa thì chúng ta đương nhiên con cháu chúng ta sẽ phải chấp nhận những cái thay đổi đó, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh vừa nói tới cái điều kiện gọi là tiếng Việt phải trong sáng, thì với anh thì trong sáng là như thế nào? Làm thế nào để từ ngữ nó trong sáng hơn là những từ khác, mà nếu mà chúng ta gọi là nó dễ hiểu lầm, phải không ạ? Dạ.
Thưa anh Phan Bách, đúng, một khi chúng ta dùng cái chữ trong sáng ở trong tiếng Việt, có nghĩa rằng cái chữ đó, cái từ đó mà chúng ta sử dụng đó, nó phổ quát, nó được nhiều người biết đến và nó được nhiều người chấp nhận. Cũng như cái ngôn ngữ đó, cái chữ viết đó, từ ngữ đó khi chúng ta đưa ra đó, thì nó không gây ra một cái sự tranh luận đó là từ mới hay từ cũ, hay đó là chữ mới hay chữ cũ, thí dụ vậy. Và điều quan trọng lớn nhất khi mà chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ để mà truyền tải qua chữ viết đó, mà chúng tôi dùng cái chữ trong sáng đó, cái điều lớn nhất của nó là để mọi người đều có thể hiểu được và đều có thể nghĩ rằng đó là một cái chữ đúng hơn các cái chữ khác, thưa anh.
Dạ vâng, trong những bài trước thì chúng tôi có nói rằng có nhiều từ tại Việt Nam có lẽ các học sinh hoặc là các em sinh viên không có được học nhiều, được huấn luyện nhiều, chẳng hạn như là ít dùng tỉnh từ, chẳng hạn như là một ngôi nhà hoành tráng, một sân đá bóng hoành tráng, cái gì cũng hoành tráng hết, thành thử ra có vẻ như lặp lại mà nhàm chán quá. Trong khi đó thì chúng ta có nhiều tỉnh từ khác, chẳng hạn như nếu mà anh nói về cái ngôi nhà nguy nga tráng lệ, rất nhiều tỉnh từ khác, thì anh có cùng nhận xét với tôi là dường như tiếng Việt sau này ít dùng cái tỉnh từ hơn là trước kia, phải không thưa anh?
Đúng vậy, đó là một cái sự lặp lại, và chúng ta thấy là Việt Nam bây giờ đó, cái phong trào đó nó phổ biến nhiều nhất ở trên các cái hệ thống truyền thanh, truyền hình, rồi kể cả báo chí. Đó là một cái sự dẫn dắt, và chúng tôi nghĩ rằng là những cái người làm trách nhiệm văn hóa ở Việt Nam đó là có một cái trách nhiệm lớn lao cho cái việc mà đã tạo ra một cái thế hệ mà chỉ chuyên lặp lại, cũng giống như là dùng những cái chữ mà cắt ngắn đi. Tôi có thể đơn cử thí dụ như một cái người phải vào bệnh viện thì họ cứ nói là vào viện. Quả thật là chúng ta ở đây không biết là người đó vào viện gì, vào viện dưỡng lão hay là vào bệnh viện hay là vào viện tâm thần hay là vào một cái gì khác. Đó là thí dụ một cái chữ như vậy mà chúng ta đã thấy đã bị cắt ngắn, thì đương nhiên là cái ngôn ngữ của chúng ta đã không có thể trong sáng được. Rồi thí dụ nói về bóng đá chẳng hạn, trước đây chúng ta có chữ là túc cầu, rồi một cái đội chúng ta gọi là đội tuyển thì họ chỉ nói là tuyển thôi, thì chúng tôi không biết là tuyển cái gì, thí dụ vậy. Ở ngoài đây chúng ta thấy là một cái đội tuyển nó khác với một cái tuyển, tức là cái ngôn ngữ nó không còn trong sáng nữa. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm của những người làm văn hóa ở Việt Nam nó có một cái trách nhiệm lớn lao trong cái việc đã tạo ra một cái thế hệ, cái ngôn ngữ nó bị xấu đi và nó ngày càng mờ mịt và nó càng không có tương lai. Chúng tôi có thể dùng cái chữ là tiếng Việt của chúng ta trong tương lai nó rất là u ám, thưa anh.
Dạ vâng, có lẽ may mắn là anh Nguyễn Vĩ Túy hoạt động về báo chí tại một quốc gia tự do dân chủ như nước Úc này, chứ không thì chắc chắn anh sẽ quen với cái từ gọi là tuyên giáo, ban tuyên giáo trung ương, thì có lẽ những bạn ký giả bên Việt Nam viết hoặc là có những cái sáng tác gì đó cũng theo ý định của ban tuyên giáo muốn nói gì, muốn làm gì thì anh phải nghe theo đó. Thì may mắn rằng anh Nguyễn Vĩ Túy không có phải dưới cái gọng kềm kẹp của ban tuyên giáo, thành ra cái ngôn ngữ Việt Nam có vẻ nó thoải mái và nó trong sáng như anh nói. Vâng. Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện thú vị này thì thưa anh, câu cuối xin đặt ra với anh là có nhận xét gì về tương lai của nền báo chí Việt ngữ tại nước Úc này, thưa anh?
Thưa anh Phan Bách và quý vị thính giả, nói về báo chí Việt ngữ thì chúng tôi gần như là những cái con khủng long còn sống sót sau cùng của cái nền báo giấy tại nước Úc này. Đó không phải là một cái tín hiệu buồn hay là một cái điều mà chúng ta không chờ đợi, mà thật sự thì chúng tôi đã chờ đợi cái chuyện này cách đây 50 năm rồi. Tại vì chúng ta không thể nào mà đi ngược lại cái dòng tiến hóa, không phải chỉ riêng của cộng đồng người Việt và ngôn ngữ Việt, mà tất cả các cái ngôn ngữ khác, các cái tờ báo khác của các sắc tộc khác, cũng như cả của cả nước Úc cũng đều chung một cái số phận như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng như vậy không phải chúng ta không còn cái cơ hội để mà phục hưng cái tiếng Việt của chúng ta tại hải ngoại. Tại vì rõ ràng bây giờ có một cái phương tiện khác để thay thế cái ngôn ngữ qua chữ viết, qua báo in. Đó là chúng ta thấy các cái trang mạng, và quả thật cái trang mạng của chúng ta ngày hôm nay cũng cần phải có cái sự đóng góp của những người mà có cái khả năng về ngôn ngữ. Tại vì ở trên mạng ngày hôm nay chúng ta thấy các cái trang Facebook, các cái trang mạng riêng của kể cả của các một số người làm các cái trang về báo chí cũng vậy. Chúng ta thấy đầy rẫy những các cái lỗi chính tả, những cái văn phong nó không được trong sáng lắm. Vì vậy đây cũng là một cái để mà truyền tải cái ngôn ngữ tiếng Việt ở trong tương lai. Chúng tôi vẫn còn một cái hy vọng lớn lao, đó là qua các cái đài phát thanh Việt ngữ như là đài SBS hiện nay của chúng ta. Đó là một cái phương tiện truyền tải ngôn ngữ tiếng Việt mà chúng tôi nghĩ là sẽ là những cái tiếng nói sau cùng của tiếng Việt tại hải ngoại, nói riêng và tại nước Úc nói chung. Tại vì rõ ràng chúng ta thấy cái người làm phát thanh dễ truyền tải cái tiếng Việt đến cho những người đang ở trong nhà hơn là những người làm báo giấy. Tại vì rõ ràng anh thấy cái thú mà của những cụ xưa, độc giả cũ của chúng tôi đó là mua một tờ báo buổi sáng mở ra và vừa uống ly cà phê vừa đọc những cái tin tức ở trên tờ báo. Những cái điều đó chúng tôi nghĩ là còn nhưng mà không còn nhiều. Và trong khi đó giới trẻ ngày hôm nay đó thì có thể ngày hôm nay họ mua tờ báo họ đọc nhưng mà ngày mai cũng có thể chưa chắc họ đã mua, thí dụ vậy. Vì vậy cho nên chúng tôi vẫn tin tưởng và chúng tôi chúc quý vị làm đài phát thanh lúc nào cũng khỏe mạnh để truyền tải cái ngôn ngữ qua cái cửa miệng của mình đến tận tai những người nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt tại nước Úc.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Huy Tứ rất nhiều. Đây là một ý kiến có lẽ là hơi bi quan. Chúng tôi không nghĩ rằng báo chí Việt Nam tại hải ngoại đi đến con đường kết thúc như vậy. Vâng, thưa anh, xin chúc anh bình an và sẽ gặp lại trong dịp khác. Dạ.
Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào. Xưa mai vọng ngàn sau, tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, nơi quê hương ấy lời sắt son.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.